là tại vì sao mà em gửi cái hoa hồng á? Đêm trên nước mẹ thì có cái tượng nước mẹ mà nói là mọi nguyên của thành phố là bị tội lỗi nhiều quá, thành ra rồi của áo đức mẹ bị dơ áo đi. Thì sáng hôm đó thì con có một cái vấn đề nhỏ nhỏ với chị Thu đó, thì có cái sự trục trặc đó, thì khi mà trước khi mà đi lên trên núi á, thì con mới nói chứ trời ơi, mình không xưng tội á, mình làm như vậy là mình sai rồi, mình vừa mới thánh lễ xong mình nóng nảy như vậy, giống như là ma quỷ nó cám dỗ mình, nó làm cho mình bị chia chí, mình bị mất cái thánh lễ của mình rồi, mà ngày mai mình đi cái rước lễ nữa mình sẽ không có được trọn vẹn cái thánh lễ nếu như mình không có clear up cái mai mình đi. Con mới nhờ cha giải tội cho con. Khi mà con xưng tội xong á là con mới ngửi cái mùa hồng đó, là con đi lên núi đó, là con xưng tội trước khi con lên núi là mình khi mình gặp đức mẹ đó, thì con mới xưng tội với cha, xong rồi lên núi bắt đầu con mới ngửi hoa hồng, từ ở dưới mà đi lên xuống dưới là con mới ngửi hoa hồng, là con xưng tội xong nó con mới ngửi cái mùa hoa hồng đó. Rồi hồi sáng này con đi nhà thờ thì con cố tình con ngồi đằng sau chị Thu để mà khi mà mọi người bắt tay là con muốn bắt tay chỉ để giảng hòa, để khi mà đi ra khỏi nhà thờ con mới ra con xin lỗi chỉ là tại vì hôm qua con nóng như vậy á, tại vì cái tánh con mà con hay bên mẹ con lắm, con biết là mẹ con á bả tánh rất là tốt nhưng mà hơi lậm cận, thành ra có nhiều người hơi bực bội á, mà khi mà con thấy có một người nào có cái thực cử chỉ gì đối với mẹ con thì con nghĩ là người ta không thích mẹ mình á, thành ra con bực tức lắm, tại vì như vậy mà con có cái hiểu lầm với chị Thu, thành ra con có xin lỗi chị rồi.
Tới mấy du á là cháu cũng đâu có định đi tới đâu, bà xã bà cứ nói hoài, nghe chỉ là một phần nhỏ thôi, một phần nữa là đức mẹ đi kêu cháu đi mấy du, tại vì nằm mơ thấy đức mẹ hồi như tháng giêng á, đức mẹ nói con phải đi mấy du, những cái gì con xin thì con sẽ thấy được, thì cháu mới bút vé máy bay với cô Kim Hà để đi. Nhưng mà tới mấy du thì cháu chưa có, lúc đầu cũng chưa gặp gì mấy, nhưng mà về sau mới thấy được đức mẹ. Cho thấy là đi tới nhà anh Evil lúc đó chứ mấy, thì sáng đó có lễ, thì lúc mà cha đức đang làm lễ thì cháu thấy đức mẹ đang lơ lửng ở trên bàn thờ, thì đức mẹ, cái hình đức mẹ này cháu chưa bao giờ thấy hết, đức mẹ La Vang, đức mẹ Fatima, đức mẹ mấy cái tượng, nói tóm tắt là mấy cái tượng đức mẹ thì cháu thấy hết rồi, nhưng mà cái hình đức mẹ này chưa bao giờ thấy. Thì đức mẹ cứ lơ lửng trên bàn thờ, mới lại cạnh đức mẹ thì có Chúa Thánh Thần, lúc nào đức mẹ đi là cũng có Chúa Thánh Thần đi theo. Hồi lát sau thì cháu thấy có sau lưng đức mẹ là Chúa Thánh Thần, sau lưng đức Chúa Thánh Thần thì có Đức Chúa Giêsu, sau Đức Chúa Giêsu có Đức Chúa Cha, ánh sáng rất là mạnh mà đủ loại như màu hết mà nó chiếu ra. Thì cái lúc mà đi tới nhà anh Evil, tình cờ thấy được cái tượng đó, cháu mới nói ô cái tượng này là cái tượng mà mình hồi nãy mới thấy vài tiếng trước đó, phải mua thì được. Thì cái tượng đó là đức mẹ gấp hai cái tay vô ngực. Trong cái tượng của đức mẹ thì cái đầu đức mẹ thẳng, nhưng mà cháu thì cháu đầu đức mẹ quẹo qua một bên, kiểu như nhìn xuống dưới đất, êm ái dịu dàng chiều chuộng đứa con kiểu vậy. Dù cái tượng này nó không có giống mấy trong cái cháu mình lúc thấy, nhưng mà cũng vậy là cũng hòa mãn rồi. Thì cháu mua được cái tượng đó thì cháu mừng lắm. Thì vài hình như ngày hôm sau á, thằng em của con Ngọc nó cũng thấy cái để nó chia sẻ
cái vision đó, cái vision đó.
Thì cái phần đó của cháu thì cháu chia sẻ phần đó thôi. Thì trước khi tới đây, đức mẹ có nói là đức mẹ sẽ không có cho cháu thấy cái gì hết, thì cháu mới dặn đức mẹ cho nói thôi, cho đức mẹ kêu gọi con tới đây mà con không sẽ không có thấy được cái gì hết thì con tới làm gì. Kiểu mình nhóng nhéo thì lúc cuối đức mẹ sẽ nói ok, đức mẹ sẽ cho con thấy được cái gì đó. Con thấy được đức mẹ trên bàn thờ là cái đó là cũng mãn nguyện rồi.
Trên bàn thờ hay là sau bàn thờ?
Trên bàn thờ.
Trên bàn thờ.
Dạ.
Ok. Thank you.
Ok, dạ, cảm ơn.
À chị em.
Dạ, thì con cũng đi mấy vô. Thì cái này con cũng có một lời khuyên. Ai muốn nghe thì thờ nha. Dạ, thì chị, con đi Mỹ Du năm ngoái với cô Kim Hà thì con cũng share đó, rồi con cũng gặp đức mẹ, mà đức mẹ nói con không có được gặp đức mẹ là con phải về phải làm theo cái năm lời nguyện của đức mẹ, thì con cũng về, con cũng cố gắng làm, thì bởi vậy thì đức mẹ mới cho ban ơn cho con nhiều hơn.
Con đi với anh con á, thì con cũng nhìn thấy nhiều lắm, ví dụ như con đi với chú Ái, với anh Tuấn, con với chị Nhung, với một người nữa là chị Mai Trinh á, thì lên cầu nguyện trên mà Đức Mẹ hiện ra đó, mà đi đi chặn năm sự mừng, năm sự vui, năm sự thương. Ấy là chú Ái là người đầu tiên lúc mà chú Ái khung chân Đức Chúa Giêsu á, thì thấy người thấy một dầu thánh, thì tụi con đọc lòng Chúa thương thương xót, thì càng đọc thì dầu càng chảy nhiều, thì tụi con mới mừng quá, tụi con đọc quá trời luôn. Thì chị Dung á, chị Dung là người đầu tiên gọi chùi, tụi con mới chùi quá trời luôn.
Rồi hiện ra đó.
Trước khi đó đó thì cái ngày mà Đức Mẹ hiện ra đó là cái ngày lễ cánh linh hồn, thì con cũng thánh kiến là lúc mà con nhìn, lúc mà tụi con đi sớm đó, 5 giờ sáng là tụi con đã đi rồi, thì trời lúc là tối, trời tối đêm thui à, mà con ngồi con cũng mệt, con cũng đang cầu nguyện, thì con thấy như là một linh hồn, mấy linh hồn bay quanh con á, thấy ánh sáng. Rồi sau khi ánh sáng đó con thấy ba người, hai vợ chồng, con nghĩ là hai vợ chồng với một đứa em bé, mặc đồ rất là cũ. Con nghĩ phải năm 30 hay 40 á, đời cũ xưa, cái áo rất là cũ xưa đứng. Rồi con hỏi là mấy người là ai, mấy người không có nói, nhưng mà trong ba người đó đang đứng á, thì có linh một cái ánh sáng bay vòng quanh họ mà họ không có nói được. Thì con nói là người là linh hồn để cầu nguyện hả? Thì đêm đó con về con cầu nguyện với anh con là cô Kim Hà mới cầu nguyện. Thì lúc đó con về, tụi con đi cũng mệt rồi, thì tối con về đó, con về con ngủ á, con nói linh hồn ơi con mệt lắm, con không có đọc kinh cầu nguyện nữa đâu. Rồi con ngủ, thì lúc đó con vừa con đặt mình xuống á, thì có ba cái ánh sáng rất là sáng khủng khiếp luôn, bay chung quanh con. Rồi xong một cái ánh sáng đó, lúc mà con nằm trên cái giường á, thì một cái ánh sáng đó đậu trên cái blanket của con á, thì đậu trên một cái blanket của con
cái
ngủ cái mền á, thì con ngủ luôn.
Tức là tới tạ ơn cháu vì những kinh cho họ được lên thiên đàng đó, chắc phải không?
Thì ví dụ như những ai không có tin nhiều như các linh hồn á, thì hãy học kinh cho họ. Ví dụ mà mình không biết á, mình hỏi, thì con nghĩ là họ không có nói được, thì Thiên Chúa không ban.
Nếu mà cháu nhân danh Chúa, họ sẽ trả lời. Nhân danh Chúa Giêsu, linh hồn là ngươi là ai, thì họ sẽ trả lời.
Dạ, con thấy như anh Huy con thấy á, thì 7 người thấy. Tự nhiên con đi xuống á, con thấy hình Chúa Giêsu thấy rõ luôn đó. Thấy hình Chúa Giêsu đứng ra ban ơn phát lành. Cái đó là trước khi đó thì tụi con lên núi á, thì lúc mà tụi con về đó thì mặt trời quay á, thì con say bye Thiên Chúa. Thì lúc đó con thấy Chúa ban phát lành, Chúa đứng lên tượng rất là to tướng, Chúa ban phát lành cho mình để mình đi xuống. Muốn ai muốn biết màu á, thì màu rất là đẹp, màu blue green. Thì đó Chúa phát lành. Rồi lúc mà con về á, con muốn gặp cái tượng, không phải là cái tượng mà cái hình Chúa thương xót, thì rất là to, rất là đẹp, rất là đẹp, màu vẽ rất là đẹp. Không có bao giờ cứ như là một cái mặt trời mà tia xuống á, không có thể mình không có thể distinguish được cái màu sắc như vậy. Cái mặt trời là màu nóng lửa đỏ, mà cái áo á như là một cái hình mà lòng Chúa thương xót á, ý hơn, nhưng mà có màu đỏ, có màu vàng, có màu xanh, có màu trắng, có hết màu luôn. Thì cái đó rất hay. Thì lúc mà anh con nói á, anh nói nó đúng á, là sau khi đó là Chúa Thánh Thần bao phủ Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần bự vậy mà Chúa Thánh Thần còn bự hơn nữa. Chúa Thánh Thần bự hơn bao quanh Chúa Giêsu rồi bay rồi mất. Lúc mà đi đến Anivo á, thì con thấy Đức Mẹ ở trên mây, hình như anh con, nhưng mà anh con á thì nhìn bên trái, con thì thấy Đức Mẹ bên phải. Có Đức Mẹ thấy
mẹ ôm
tay á, thì cái angle đó thì con thấy. Thì con nghĩ là con thấy được là tại vì con ăn chay, ví dụ con làm những cái điều mà Đức Mẹ muốn con làm. Thì ví dụ mà ai mà muốn đi lại á, mà muốn được nhiều hơn hồng ân á, con nghĩ cái năm điều kiện Đức Mẹ cho rất là đúng.
Lặp lại cả năm đi, được không?
Con không nhớ. Cô Kim Hà lắm.
Thank you Ngọc.
Dạ.
Năm điều kiện thứ nhất là cầu nguyện bằng trái tim, mà cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Thứ hai là đi tham dự thánh lễ, nếu có thể được thì mỗi ngày một lần. Ba là đọc thánh kinh. Thứ bốn là ăn chay bánh mì và nước lã. Thứ tư và thứ sáu. Và thứ năm là xưng tội ít nhất một tháng một lần.
đi với nhóm của cô, đây là lần thứ ba, hai lần trước lần nào con quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thở con cũng khóc hết. Con cũng khóc, con cũng than vang, con cũng
buồn hả?
Buồn. Buồn với Chúa và than trách với Chúa và nói tại sao Chúa không thương con, tại sao Chúa không giúp đỡ con, giúp đỡ gia đình con. Chúa thấy gia đình con khổ sở về bố mẹ con như vậy, anh chị em như vậy mà Chúa không chữa lành. Con cứ hỏi Chúa hoài, lần nào cũng vậy, chầu Chúa Giêsu Thánh Thở mà đi hành hương ở Mỹ Du này á, là con cũng đều khóc trước Chúa Giêsu, con cũng nói hết. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên tự nhiên con chầu Chúa Giêsu Thánh Thở mà trong lòng con rất là bình an. Bình an một gọi là bình an mà cảm thấy là tràn đầy luôn, mà chưa bao giờ con có một cái cảm giác đó. Rồi xong tới lúc mà khi mà con đang chầu Chúa Giêsu Thánh Thở đó, thì là tự nhiên con nghe có một cái tiếng bước, không phải một tiếng, con nghe có cái tiếng bước chân đi từ đằng sau lưng con, đi lên bên lưng phải, xong rồi quẹo lên phía trước, đi ngang qua con, lên phía trước, đi ngang qua phía yếm, tiếng bước chân đi đàng hoàng. Rồi xong đi quay trở lại, cái đi xuống bên phía tay trái của con, rồi lại đi lên. Con không biết bên phía tay phải của con lúc mà chưa có Chúa Giêsu Thánh Thể, cha chưa rước ra đó, thì là bên tay phải con là có mấy người ngoại quốc, có mấy cái cô ngoại quốc. Bên tay trái của con là nguyên một cái dãy của rút của mình, kế con là yếm.
Yến này hay yến?
Yến là yến nhỏ này nè, rồi đằng sau con là mấy người ngoại quốc luôn. Nhưng mà khi bắt đầu mà rước Chúa Giêsu Thánh Thể ra rồi đó, thì lúc đó con quỳ, con đọc kinh, con cúi đầu xuống con đọc kinh, rồi con nói chuyện với Chúa, chầu nói chuyện tâm tình với Chúa, thì tự nhiên một hồi lâu á, là tự nhiên con nghe có tiếng bước chân đi lên, bước chân đi rõ ràng chứ không phải là kéo dép hay là cái gì, bước chân rõ ràng đi từ đằng sau đi lên trên con, đi lên phía trên con á. Tại con quỳ, con không có ngước mặt nhìn lên, con quỳ con đòi đi xuống bên tay trái của con, rồi lại đi trở lên lại. Nhưng mà con không có nghe thấy là quẹo qua bên tay phải, nhưng mà quẹo qua bên cái hướng của rút của mình. Con có nói với Yến, con hỏi xong, sau khi chồng thánh thể xong, con hỏi Yến là Yến có nghe tiếng bước chân đi không? Yến mới hỏi con chứ có thể là tại em kéo dép hay là... Nhưng mà cái tiếng kéo dép lại khác.
Kéo dép mà mình đâu có đi đâu, lúc đó mình quỳ yeah. Mình ngồi chứ đâu.
Con bỏ đôi giày, con quỳ lên đôi giày.
Không, thì đó, thì Yến cũng hỏi con mà con nói con nghe cái tiếng bước chân mà xen vào giữa hai chị em mình, bước ngang qua rồi đi lên. Tức là
Chúa chúc lành, con nghĩ vậy, Chúa đi.
Dạ, bước đi ngang qua.
Chúa happy lắm khi đó. Mình quỳ chầu.
Đó, mà con nghĩ con không phải là con nghe một lần. Tại vì cái tiếng bước chân khi mà bước đi là phải có hai nhịp, chứ không thể nào có một nhịp được. Cô đồng ý không? Thì bước qua là con nghe là như vậy, đã bước qua là đi lên phía trên mà đi ngang qua con với Yến nữa. Mà con không thấy, chỉ không thấy nhưng mà nghe được cái tiếng bước chân. Đó là một cái ơn mà mình cũng, con không biết có đúng không, thành ra con không dám kể. Hôm bữa mình đến nhà của chị Thiên Nhân Vít Ca, chị đặt tay cầu nguyện đó. Chị đặt tay xong, con là người chị đặt tay đi, xong con gõ lại, con mới đọc kinh lòng Chúa thương xót cho tất cả mọi người. Thì cái lúc mà khi mà con mở mắt lên con nhìn á, tự nhiên lúc đó con không biết là chị đặt tay tới ai, nhưng mà khi mở mắt lên nhìn thì con thấy là chị đang đặt tay cho hai cậu bé con của anh Mike. Nhưng mà cái cậu bé Danny đó, là con thấy trong xung quanh cậu bé Danny đó là có một cái màu vàng sáng trắng giống như là thiên thần vậy đó, bao phủ cậu bé Danny. Con không biết là chuyện gì. Thôi thì tới khi mà Ngọc nói đó là trên người của bé Danny có đeo một cái sợi dây của Đức Hồng Y tặng, thì con không biết tương lai như thế nào, nhưng mà chính con thấy là Danny, khi mà Danny cầu nguyện đó là có một cái vầng sáng trắng như là thiên thần bao phủ xung quanh Danny. Cho nên quý vị nếu mà với lại anh Mai nữa về gia đình xin thêm lời cầu nguyện cho Danny, con nghĩ vậy một
cái. Okay, thank you. Và cho Trung nữa, cả hai anh em luôn nhé. Thank you Trung and Danny for coming to Medjugorje. It's the cause from Our Lady that you come. Thank you, and we will continue to pray for you, and we hope next time we will see you again in Medjugorje. Thank you. Cảm ơn cha và mọi người.
Lên 14 trận lần đánh giá đó, thì lúc là con đi thì hụt hơi quá, chịu không nổi, mệt quá. Lúc mà xuống thì nói thôi bây giờ cái mình xuống núi thì mình lúc ở trên đó thì nhìn mặt trời, thì con nói trời, mình nhìn mặt trời quay thì sao mình nghe người ta nói mặt trời quay, mình không biết. Lúc mình nhìn mặt trời quay mình thấy quay mà không biết quay gì trên đó nữa. Cái xong ấy
khoảng là gần 10 giờ mấy. Dạ con xin hết, để xin quý vị cho con chồng vỗ tay.
Thank you. Thank you Huy.
Có ai chia sẻ dạ mời lên.
Dạ.
Xin thề Chúa lòng thương xót đi, ánh sáng Chúa lòng thương xót ở trên đồi, trên núi.
Ở trên núi á, thì lúc mà nhìn cái cây thánh giá lên á, thì mới nồng mình nhìn lên cái mình chú ý kỹ, thiệt là kỹ luôn. Một màu vàng bao xung quanh bởi cây thánh giá đó, một màu vàng chia ra. Cái đó sau này mình cảm nghiệm rồi, mình nhìn cái đó là hào quang của Chúa. Rồi một tia tượng trưng như một tia như mà màu đỏ, và một tia tượng trưng cho máu, một màu xanh tượng trưng cho nước. Hai tia chiếu sáng dễ sợ luôn. Đi xuống dưới cái sông đứng mình nhìn chút cái mình thấy khoảng chừng cao lắm là khoảng chừng một phút rồi. Thánh giá tự không biến mất, từ từ luôn biến luôn, biến mất từ từ, mình đi xuống chút xíu nữa khoảng chừng từ 30 giây tới một phút rồi cái thánh giá biến. Sở dĩ chia sẻ đây để tăng lòng tin cho mọi người, để xin mọi người tiếp tục cầu nguyện. Mặc dù mình về rồi á, mình sẽ thời gian mình sẽ quên lãng đi, mình sẽ thời gian mình sẽ quên lãng đi, mình á thôi mình cứ hả trên đường đi mình cứ đọc, trên đường đi làm mình đọc một kinh, rồi trên đường về mình đọc một kinh, vậy là một ngày mình đọc được hai kinh. Giả xin có ai chia sẻ tiếp nè.
Con tên là Lan, con xin chia sẻ về cái cảm nghiệm của con đi cái chuyến này. Cái chuyến này con đi thật sự ra là Đức Mẹ đã làm cho con. Con xin cảm ơn Đức Mẹ. Con biết Đức Mẹ lâu lắm rồi, con mơ ước được đi lắm, có hôm giờ con nghĩ con đi được hết. Nhưng Đức Mẹ đã lên cho con đi, cái gì cũng smooth hết, cái gì cũng không có vướng bận cái gì hết. Mà con thấy con không có thể tưởng tượng được mà con được đi đến đây, mà con không có bị trở ngại cái gì hết. Mà con nghĩ con lúc nào ông cầu nguyện Đức Mẹ, chắc Mẹ cho con đến đây, Mẹ muốn con làm cái gì đó để cho những người xung quanh của con. Và khi con đến đây con cảm nhận được là mình thánh của Chúa. Khi con trở lên núi, con đối diện với
mặt trời.
Mà khi con nhìn mặt trời, con cảm nhận là con đang trước mình thánh Chúa. Con thấy là bây giờ con bắt đầu từ đây, con phải khi con đến mình thánh Chúa, con phải nghiêm trang, mà con phải yêu mến mình thánh Chúa, phải chiêm ngắm mình thánh Chúa. Con phải nói cho mọi người biết là mình phải đến mình thánh Chúa để mình chiêm ngắm Chúa và mình cảm tạ Chúa. Tại vì con thấy là Chúa thương mình, Chúa cho mình được nhìn những cái đó để mà mình biết quý trọng, mình đến mình tôn thờ mình thánh của Chúa. Chúa rất là thương mình. Mà hồi xưa giờ mình cũng đến nhưng mà mình cũng thở, mình không có thật sự cảm nghiệm được cái đó. Bây giờ con thấy là Chúa cho con cảm nghiệm được mình thánh của Chúa. Khi con đối diện là con phải tôn thờ Chúa. Thật sự là con cũng không thấy Đức Mẹ gì hết, mà con thấy thoảng thôi. Con thấy thoảng thoảng, nhưng mà con cảm nghiệm được cái sự bình an trong lòng của con. Con rất là bình an trong cái cuộc chuyến này. Con nói thiệt, dù con bị mất tiền nhưng mà con cảm thấy con rất là bình an, con không có bực tức. Thường thường là con rất là bực tức trong người của con, giống như là mình có một cái gì đó nó khó chịu trong người mình, nhưng mà con thấy nó rất là bằng an. Con không có cảm nghiệm là con bức rắc một cái gì cả. Và con đã thấy mồ hôi của Chúa lá ra khi mà con đến chiêm ngắm thánh giá Chúa. Và con quyết tâm lần này khi con về, con phải cố gắng đọc lòng thương xót nhiều hơn. Tại vì hồi xưa con cũng có đọc nhưng mà con cũng không có đọc nhiều nữa. Và con sẽ cố gắng con đọc nhiều, và con sẽ mời gọi những người xung quanh của con, những người bạn của con và những người con quen biết để đến với lòng thương xót của Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới cứu mình thôi, không ai cứu mình ngoài Chúa, lòng thương xót của Chúa cả. Và con nói là với lòng con là con quyết tâm lần này con về con sống ấn dấu, con sẽ nói với những người xung quanh của con, những người con quen biết để mà tôn thờ Chúa, để mà kính mến Chúa và Đức Mẹ. Mà con nói với lòng con quyết từ nay con sẽ sống tốt để Đức Mẹ và Chúa không có buồn, không có khóc vì con. Con xin hết.
Xin hỏi là
Alleluia.
Thấy Chúa đổ mồ hôi ở khoảng khắc nào?
mồ hôi ở tượng,
cái chân của Chúa đó,
tượng hay là ở trên thánh giá, ở trên đồi hiện ra,
cái tượng của Chúa cũng cao vậy nè,
tượng mà Chúa phục sinh phải không?
Tại vì hôm bữa con nhìn thấy những cái giọt thôi, cái giọt Chúa chảy thôi, nhưng mà bây giờ con nhìn thấy là cái chân của Chúa cái lấm tấm đó, nó lấm tấm ở trên, giống như là mồ hôi của mình toát ra vậy đó.
Tượng mồ hôi, tượng
cái mắt của con nhìn thấy cái đó, con mới cảm thấy là Chúa thương mình, Chúa đổ mồ hôi ra, Chúa vì yêu mình, Chúa đau khổ vì tội lỗi mình mà Chúa thương mình. Và con đã chắc chính cái mắt của con nhìn thấy giống như được Chúa đổ mồ hôi ra, được dậy nó lấm tấm trên cái chân của Chúa đó.
Thank you. Cảm ơn Lan. Hallelujah.
Con là tăng tộc, trong gia đình con chỉ mình con có đạo thôi. Ở lại đạo á, thì Chúa cho ơn là giấc mơ đó. Tại vì trước lúc vô đạo thì thường thỉnh thoảng mình đi nhà thờ, mình lượm mấy cái giấy nhỏ nhỏ người ta in đó. Con có lượm tờ giấy có nhà tạm, với lại trong cái nhà tạm họ vẽ cái đầu Chúa có đội máu gai. Hôm sau thì con nằm chiêm bao, con thấy Chúa trên trời á, Chúa gỡ máu gai ra, Chúa dãy như say hello mình vậy đó. Con mừng lắm. Thì con nói, ồ, Chúa happy, Chúa vui lắm. Có một người nào đó nói là quay cho sacramental. Sacramental là gì không biết.
Bí thích.
Thì lúc đó con không biết sacramental là gì. Thì có một người đó cầm một cái áo Đức Bà, với là một sâu chuỗi như Đức Mẹ cầm vậy đó, thì đưa cho mình đeo. Thì mình nói, ồ, cái này là vật thánh. Đó trở đi thì con cũng thường xuyên đeo lắm. Cảm ơn chị Hà cho áo Đức Bà đẹp quá. Mặc dù có đạo biết Chúa tốt lành, nhưng mà đều con cũng tội lỗi lắm, ít đi xưng tội lắm. Chỉ nói là chỉ có Chúa thương mình mới lên thiên đàng được thôi, chứ không có cách chi lên nổi hết. Rồi tình cờ tới nhà chị Hà có đọc kinh với chị một vài lần trong lúc mình mau đến Chúa chị Hà.
Yeah.
Thì con mới chợt nhớ là cái giấc mơ của mình lúc đó, mình đã thấy Chúa đầu đội máu gai, gỡ máu gai lên. Con nói cái hình ảnh này rất là giống trong cái giấc mơ của con. Thì máu chảy, con nói chị Hà, ôi, họ làm hình Chúa đầu chảy máu gì. Con có mua một cuốn sách ở chỗ chị Hà, nhiều lắm, nhiều kinh đọc để mà mình kính mình máu thánh Chúa. Thích lắm, con có học thuộc một bài thơ, thì con đọc cho cả đoàn nghe. Chồng mình thánh Chúa thì con cũng thường đọc cái bài thơ này. Chúa mặc khải cho anh nào đó. Này ta rất cô đơn, con bỏ rơi ta nơi này, để mặc mình ta với chiếc mẫu gai, thấu nơi tim ta, thấu nơi đầu. Dân riêng của ta đã xa rời ta rồi, người yêu dấu ơi, người ở nơi nào? Giờ này người phiêu lãng nơi đâu? Chiếc mẫu gai này đâm thấu linh hồn, hãy mang nó đi, hãy thương cùng ta nào. Vì mến yêu con, yêu thương muôn đời, vì mến yêu con, yêu thương muôn đời, chịu đóng đinh trên cây thập giá với chiếc mẫu gai, sống với chiếc mẫu gai hôm nay thêm một lần. Này đây, đấng Kitô thống khổ vì yêu thương người. Hôm nọ ở trên nhà ăn thì con có chia sẻ là thấy mặt trời màu xanh đó. Con thấy chị Thu Vân, chị cũng nói mặt trời cũng giống màu xanh nữa, thì hai người giống nhau rồi, thì không ai nói dối hết. Hương thơm cũng thoang thoảng thôi. Rồi có mùi trầm với mùi hoa hồng. Trên núi Thánh Giá đi xuống đó, thì con thấy có một đám mây đen, thì các bạn đi chung nó thấy một đám mây đen. Ở dưới đám mây đen đó thì cái tia sáng nó tủa xuống, không biết cái đó là tia sáng của lòng Chúa thương xót. Nói, ủa sao ánh sáng này sao nó không sẹt lên nữa, lại sẹt xuống. Thì trong đầu mình thì cứ không có nghĩ gì hết, chỉ biết là tia sáng mặt trời nó tủa xuống thôi. Từ đó thì con thấy mặt trời quay thôi, thì con mới cho cha hay.
Hai tia sáng đó có phải màu đỏ màu trắng không?
Dạ được, có.
Như vậy là hai tia sáng.
Dạ, nhưng mà không có thấy trái tim nữa, tại vì một đám mây đen rồi những cái tia nó xuống thôi. Yeah. Không có trọn vẹn một tia, nó chỉ là một phần dưới thôi.
Cũng xin chia sẻ một phần những cái cảm nghiệm mà con có. Năm nay á, con cũng cầu xin nếu mà Chúa cho con mạnh khỏe để con đưa phái đoàn đi. Và nếu Chúa muốn con bệnh lại thì that's ok. Nhưng mà con prefer Chúa chữa lành cho con. Thì con tới đây khi mà đi tới cái viện bảo tàng mà nơi Đức Giáo Hoàng sinh ra, thì khi con vào, con được hai luồng nóng từ đầu đến chân. thì con cảm tạ Đức Giáo Hoàng, bởi vì con rất là yêu mến Ngài và con luôn cầu nguyện với Ngài mỗi ngày. Con nghĩ đó là luôn qua lời cầu vào của Đức Giáo Hoàng Chúa chữa lành cho con. Rồi qua đến Mễ Dung, ngay cái đêm đầu tiên khi con nằm xuống giường á, thì một luồng nóng khác lại chạy. Con lại tưởng họ có cái khít ở dưới cái bếp, nhưng mà con đã qua nhiều lần, con đâu có thấy. Thì con biết là somehow Chúa và Đức Mẹ đã chữa lành cho con, để con có thể mạnh khỏe. Tại vì con phải nói rất là nhiều, mà cái giọng của con nó không bị mất trong mười mấy ngày hôm nay, là con thấy đó là một phép lạ rồi. Và khi các anh chị em leo núi là cùng đồng hành bằng cách đi đàn thánh giáo với lại cầu nguyện, con nghĩ đó là tuy là mình không có mạnh khỏe để đi được, nhưng mà ít nhất cho hôm nay con cảm thấy rất là khỏe so với những cái ngày mà trước khi con đi. Và con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ về những ơn lành Chúa Mẹ đã ban cho con.
Con đến đây hồi năm ngoái, dạ tay con bị lỡ nhiều lắm. Con không có làm nail được nữa, con làm nail 20 năm rồi. Bác sĩ nói con bị dị ứng chemical, xong mà bị lỡ hết cái tay với cái mặt, cái cổ. Thì trong giấc mơ thì con thấy bà Thánh Anna, nhưng mà con không biết bà Thánh Anna là mẹ của Đức Mẹ. Khi bà Thánh Anna tới, cái nói là muốn ăn cơm, ngồi trên bàn á, hỏi giờ cái con cho ăn cơm chung gia đình, cái con mời ăn cơm, nó hỏi giờ kêu bà bằng gì, nói giờ kêu bằng bà ngoại đi. Thì cái con cũng nói bà ngoại thì đâu có giống bà ngoại của con mất hồi lúc con, mẹ con có 7 tuổi thôi, con nói thì kêu bà ngoại thì mọi người kêu bà ngoại hết. Còn bà ngoại đi về ở đâu, bà ngoại nó, bà ngoại không có ở đây, bà ngoại ở trên cao lắm. Thế thì bà ngoại ở dưới Chúa. Thì khi bà ngoại về trên đó, bà ngoại nói Chúa cho chữa bệnh cho con đi, con khổ lắm, con đau lắm. Ngoại nói em, con đi đại hội lòng Chúa thương xót, về đi là vết thương con sẽ làm ăn cơm xong thì đưa bà ngoại lên núi. Rồi bà ngoại đứng trên đó, cái từ có một cái tầng mây tới, cái bà ngoại bước chân lên xong rồi bay lên, xong rồi đi lên trời luôn.
Sao con biết là Anna?
Con không hồi biết là bà Anna. Xong rồi ngày hôm sau, cái tự nhiên con ngồi con nói chuyện với cái người bạn, con thấy cái tấm hình Anna bồng Đức Mẹ. Cái con hỏi, ủa cái bà này là ai? Sao hôm qua con nằm mơ con nhìn thấy quen lắm mà cứ kêu con kêu bằng bà ngoại. Xong chị đó nói đó là đúng rồi, tại vì đó là mẹ của Đức Mẹ, là mình phải kêu bằng bà ngoại. Thì con có nhiều thị kiến, nhưng mà những thị kiến của con chỉ trong giấc mơ. Đức Mẹ có tới nói chuyện với con khoảng 2 tháng trước, con có quen một người bạn. Mẹ nói là người này không có tốt, con không nên qua lại với họ, họ không phải là người tốt. Mà thực sự đúng như vậy, một hai ngày sau thì con tìm thấy những cái việc mà người ta cố tình giấu giếm con. Đức Mẹ có hay nhắc nhở con thường lắm. Qua đây mấy 2 năm nay con không có nhìn thấy Đức Mẹ, nhưng mà con cảm nghiệm được là Đức Mẹ có tới đụng tay của con. Cái sáng này đi lễ, lúc mà con rước mình thánh thể thì con dùng miệng, thiếp ngủ xong con cái mở miệng ra, con thấy là mình thánh thể vô miệng con, xong con ngậm miệng lại, xong con nhả lại trong cái những cái giấc mơ. Con nhìn thấy Đức Mẹ, con nhìn thấy Chúa. Đức tin đã mang con đến đây và con cầu nguyện suốt một năm thì cuối cùng con cũng dắt chồng của con đến. Mẹ đã thay đổi được ông xã con. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và tạ ơn tất cả mọi người, cha cùng các cô chú bác đã cầu nguyện cho gia đình con.
Cảm ơn Nhung đã tổ chức những bữa ăn cháo gà với lại cơm gà rất là ngon. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng cháu. Và nếu mà khi nào mà cháu mà muốn mà nhóm của mình qua đó thì cho biết, mọi người sẽ đi xe đò Hoàng qua bên đó chơi và cầu nguyện cho gia đình được bình an, mạnh khỏe.
Tại sao con có chỗ là tại vì cái ông cụ đó đã nhường cho con, và chính ông đã sửa cái ghế cho vừa cho để cho con có chỗ để con ngồi đó con nhìn lên. Thì nó một chút lúc đó là người ta cũng vào đông rồi, thì là con nhìn thấy cái chỗ mà ngay cái cây thánh giá xanh á, thánh giá xanh thì xéo về cái bên tay phải một chút, còn con nhìn thẳng theo cái đường đó thì nó lệch qua bên tay trái một chút, thì con thấy là có ánh sáng từ xa đưa tới. Con mới kêu cô gái, cô gái ơi, chắc tới rồi, mặt trời tới rồi, mặt trời sắp lên rồi, chắc mẹ sắp tới. Thì con nói vậy rồi cô gái cũng làm thinh. Xong rồi con mới nói, ủa sao cô làm thinh mà cô không để ý gì chỗ đó hết vậy? Kìa, tới rồi, tới rồi. Thì con thấy là cái đó không phải là mặt trời, mà là cái hạt ánh sáng của hào quang thánh thể. cái con thấy sao cứ tiến tới rồi cái này cái đó vừa tiến tới cứ tới gần con tới đó là con thấy là một cái con sông thật lớn. Ở dưới sông thì có một chiếc tàu trắng mà cũng lớn nữa, mà nằm coi như là nước rất là im lìm và cảnh rất là đẹp. Bên hông của cái con sông đó thì là có một cái ngôi nhà lầu rất là cao lớn, có vẻ rất là nguy nga. Rõ trên phía bên trên đường đi bên hông của cái nhà đó thì là có một cái chiếc không phải chiếc tàu đã nói rồi, bây giờ là đây là cái chiếc xe tăng nhưng mà sao nó màu trắng thì là lúc đó là coi như là một phát đạn của cái chiếc xe tăng nó bắn lên thì con thấy là Đức Mẹ từ ở dưới cái chiếc tàu á, mà Đức Mẹ bay lên, mà Đức Mẹ bay nghiêng, mà Đức Mẹ mặc nguyên bộ đồ trắng, mà cái áo ngắn của mẹ nó thì lệch qua một bên. Tại vì có lẽ lúc đó cái gió nó thổi về một cái hướng như nè, thành cái vạt áo ngắn của mẹ nó lệch qua một bên vậy nè. Đức Mẹ bay lên, rồi cái là con thấy là ở gần đó là có nhiều, khoảng chừng một mười đến một mặc nguyên bộ đồ trắng dân thánh lễ ở dưới mé sông hay là mé biển gì đó, cái dân thánh lễ dòng giáo dân cũng mặc đồ trắng hết, mà không có đông đâu, ít không có nhiều. Cái là dân thánh lễ, đang dân thánh lễ vậy thì là con thấy là cái ánh hào quang từ ở trên ngay cái chỗ mà con thấy mà con tưởng là mặt trời lúc đầu đó cứ phát ra rồi tiến tới vậy nè. Cái con tại vì trước kia đó con nghĩ là trước kia có người nói với con là đi đến đây đó thì coi chừng đừng có nhìn thẳng mặt trời, nếu mà mặt trời mọc lên á, nếu mà nhìn thẳng thì sẽ không thấy đường, sẽ bị bệnh. Nhưng mà con thì con nói Chúa ơi, cái này con biết là không phải, con phải nhìn cho thẳng, tại vì đây không phải là cái bệnh đâu. Con nhìn chẳng những là con biết là Chúa sẽ cho con hết bệnh đau mắt, mà con không nhìn thì Chúa còn thêm ơn cho con nữa, cho nên mở mắt to con nhìn, càng nhìn nó thì mắt con càng thấy dễ chịu, rồi nó nóng ở trong người con, ở trong mắt con, làm như là thân mình con nó nhẹ nhàng vậy đó. Khi con cứ nhìn thẳng đi, sau một hồi con thấy sao mà đông quá, cách cha thì cũng ít giống như hồi nãy, nhưng mà không biết sao người ta đông gì đâu mà con tưởng tượng như là khắp thế giới này thì quy tụ về một cái chỗ đó vậy đó, đông lắm, đông thiệt là đông. Cái con nói trời ơi sao mà cách cha ít quá mà người ta nhiều như vậy, làm sao mà lo nổi cho giáo dân, cách cha đâu có đủ để mà lo nổi cho giáo dân. Thì có con thấy là Chúa Giêsu quỳ cầu nguyện ở giường Gethsemane, Chúa quỳ nghiêng cái mình vậy mà Chúa cầu nguyện, mà con thấy khuôn mặt của Chúa rất là đẹp, mà rất là hiền, mà đẹp lắm, mặt Chúa đẹp lắm, trắng trẻo, tóc dài xuống, quăng dài xuống. Thế Chúa nhìn con thì con cũng nhìn Chúa, con nói Chúa ơi, tội nghiệp Chúa, chắc là Chúa buồn lắm á, tại vì giáo dân đông quá mà không có linh mục đó. Cái con nói vậy cái xong đây con thấy Chúa, con thấy lại cái hình là lệnh Chúa nằm trên thánh giá, thì tóc Chúa chứ mặt Chúa vậy, máu chảy xuống. Cái con mới nói Chúa ơi sao mà Chúa khổ vậy, Chúa chết vì tội con, con biết là con có lỗi, con biết gia đình con tội lỗi lắm Chúa ơi, cái này cũng là lỗi của gia đình con nữa. Cái rồi ở trên con thấy cái bầu trời ở trên lại bắt đầu là lên từng như là chặt đàn thánh giá vậy đó, mà cái khuôn khổ giống sao hôm qua con lên núi cao đó, con thấy nó giống lắm. Hôm đó con không có biết là nói diễn tả như thế nào, nhưng mà đến khi mà con lên núi rồi đó bên có Đức Mẹ, bên có Chúa Giêsu đó, thì con thấy là đúng là mừng cái chỗ 14 chặng đàn thánh giá đó, cái khuôn khổ nó giống như là con đã thấy như vậy đó. Thành ra con suy nghĩ lại, con nói qua lúc đầu con suy nghĩ, con nói con không biết đó là gì, Chúa cho con thấy vậy là gì, nhưng mà con nói con để con trình lên với cha với anh chị, nhưng mà con phải để nhớ lại từ từ để cho nó có đầu có đuôi rồi con mới có thể nói được. Cho nên là con nói thì cũng có cái trước cái sau luôn, lu bu lắm, nó không có rõ ràng. Cho đến khi mà người ta đi về hết, mà cô gái kêu con đi về, mà mặt trời lúc đó là coi như là 14 chặng đàn thánh giá cứ tiếp nối đi tới vậy, mà còn chưa hết nữa, cái con mới nói con chưa muốn đi về, nhưng mà cô gái kêu kéo kéo con thì sau đó thì con cũng nể, thì con có nói là đây con quay ra con về. Thì lúc đó con thấy sao mà màu vàng hầu như là ở dưới phía dưới rồi, mây vàng từng cụm nhiều lắm bay lên cái con quay ra con đi về. Con thấy trên đầu người ta, đầu của mình á, mỗi người á, hầu hết con không biết mỗi người đều có hết không, nhưng mà con thấy nhiều lắm nè, ai cũng có cái như là cái mây ở trên đầu hoặc trên vai, hay là ở trên tay, rồi ở trên nóc nhà cũng có, rồi ở trên cây cũng có. Là cái lúc mà con leo lên núi đó, mọi người đi lên thì một số đông người á đi qua bên cái phía Đức Mẹ là phía bên tay phải, cái con nhìn ở bên tay trái bên cái núi Chúa thì không ai qua đó, hay là có một số ít người xa xa thôi. Cái còn mấy qua con mới nói trời ơi Chúa ơi, mà mấy người đó đông quá mà đi qua Đức Mẹ trước, không có ai đến Chúa hết, thôi thì giờ con chia sẻ trước, hôm qua con đến Chúa trước rồi một chút nữa họ sẽ đi qua bên đây thì con lại đi qua bên bệnh con giếng Đức Mẹ. Con nói vậy, cái sao con nói là Chúa ơi, Chúa có buồn không? Con tại vì con có cái tật là hay nói chuyện với Chúa, con nói nhiều khi con nói lung tung, con cũng không biết con nói gì mà con thấy đâu con nói đó. Cái con nói vậy con thấy ở trên cái chân của Chúa tuôn ra chừng 1-2 giọt nước thôi, nhẹ thôi. Cái xong cái con mới nói nha, con nói là Chúa ơi, thôi bây giờ con người ta thì giếng Đức Mẹ, con thì giếng Chúa, con chia sẻ với Chúa, coi như là ở trên giường Gethsemane ngày xưa Chúa đã chịu đau khổ để mà cứu chúng con, giờ đây chúng con đến đây con thăm Chúa, con đến đây con thăm Chúa, con thay thế cho các anh chị em ở bên kia thì con thăm Chúa, thì coi như là để con chia sẻ với Chúa cái nỗi đau của Chúa. Con nói chuyện Chúa rồi xong rồi Chúa nó xuống nhiều hơn nữa, dài vậy nè, có chừng hai ngón tay dài chiều hai ngón tay vậy đó, mà nước nó rỉ xuống. Cái con mới nói Chúa ơi, Chúa thương con quá, cái này là Chúa cho con biết là Chúa thương con, Chúa nghe con lời con cầu xin rồi. Con lấy tay cái con mới lấy cái nước đó con chà lên đầu con.
Thơm không? Thơm không?
Dạ, có nghe thơm mùi không? Thơm. Dạ có. Cái nghe cái mùi thơm mà chà lên đầu vậy nè. Nó chà lên đầu cái xong rồi con mới có còn tiếc nữa. Chà lên đầu rồi xong cái con mới lấy cái khăn á, có đem cái khăn nhỏ đó, cái lấy chà lên chỗ đó nữa. Cái chà lên tay đến lúc mà mọi người nhìn qua bên kia nữa. Thấy người ta đi đâu mới hết trơn à, con nói thôi chết rồi, bây giờ ta đi hết rồi chút con nó biết được đường con về. Cái lật đật con chạy qua, cái con chưa kịp giếng Đức Mẹ gì hết, con nói mẹ ơi con không có kịp giếng mẹ nữa, thôi con thăm mẹ nha, giờ con chạy à. Cái chạy xuống mà sao thấy còn có vài người à, chạy hồi cái gặp được vài người xuống hỏi nè, mấy người nó nói đi xuống hết rồi, ta đi xuống hết rồi. Cái con quảng đó con sợ rồi, tại vì trời tối đó con sợ con đi không nổi nữa. Cái con quảng con chạy xuống dưới thì coi như là nhờ có mấy cô coi như là thiên thần giúp cho con đó, đỡ cho con á, chỉ một cái dìa dịnh nhẹ thôi cũng là thêm sức cho con rồi, cho nên con được cái may mắn là Chúa mẹ cho con có mấy cô thiên thần giúp đỡ con, cho nên là con đã đi xuống được. Và con cảm thấy là con nhớ cái núi đó lắm, đến ngày hôm qua đi thấy về đi chơi thì con không đi, mà con muốn lên cái núi đó để con gặp Đức Mẹ nữa. Nhưng ngày hôm qua thì con không có gặp Đức Mẹ, nhưng mà con lên đó để rồi con được cùng lần hộp với lại hai ba người bạn, rồi cái với anh chị nữa đó. Thì như nói là con nói thật là con nhớ cái núi đó lắm. Con nhớ những cái chỗ gì mà đi qua mà con đã thấy, con muốn trở lên để mà con gặp nữa. Nhưng mà coi như là cái sự khao khát đó thì con nghĩ giống như hồi nãy cậu kia vừa nói, con nghĩ là không phải mình đến để mà gặp hoài như vậy thì mình mới tin, nhưng mà Chúa đã cho mình, bởi mình cái đức tin mình không có được nhiều nên Chúa đã cho mình thấy rồi, thì bây giờ những cái đó nó ghi khắc vào cái trong đầu của mình, trong tim của mình về mình nói lại, mình chia sẻ với các anh chị em khác, và đồng thời mình cố gắng làm sao cho được đẹp lòng Chúa. Những cái Chúa cho con thấy cái khổ đau của Chúa đó, là con nghĩ có thể là Chúa muốn con là phải chịu khổ đau để mà chia sẻ với Chúa, để cho Chúa được vui.
Chị Bình Mai mời chị Linh.
Lần này đến Mỹ Du là lần thứ nhì, hai vợ chồng chúng tôi chỉ đến để dâng lời cảm tạ, tại vì 12 năm về trước ra đi hai vợ chồng mang một gánh đá rất là nhiều, từ tiền bạc, con cái, tất cả mọi sự. Thì 12 năm sau trở lại đây, cái gánh đá đó nó đã không còn nữa. Cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn lòng thương xót Chúa. Trong cái cuộc đi này mỗi người có một cảm nghiệm, tuy nhiên có ba cái điều này tôi ghi nhận được và rất là giống chúng ta từng trường hợp, từng trường hợp. Thứ nhất, đầu tiên mình đến cái anh Evil, anh bị ung thư xương, cưa chân. Anh đã chọn lựa một cách chữa bệnh theo y khoa và chọn lựa một cách phó thác, và anh đã được có một cái gia đình giống như chúng mình tốt. Tại vì tôi cũng có những người bạn ung thư xương từ chết tới chết thôi, không thể nào mà sống được, nó nhanh hơn tất cả những ung thư khác. Khi mà anh chia sẻ điều đó đó, nước mắt tôi tự dưng làm như là tôi quá xúc động vì cái đức tin của anh quá lớn. Sở dĩ mà anh làm được, chọn được một cách chữa bệnh như thế đó là do lòng tin. Tôi bỗng nhiên nhớ tới Kinh Thánh, tôi nói nếu các con có lòng tin chỉ bằng hạt cải nhà xíu thôi thì các con có thể dời ngọn núi, phải không thưa cha? Vậy cái ngọn núi không phải là chúng ta đang đi trên núi này mà dời nó xuống biển. Tuy nhiên cái núi đó là cái núi trong lòng của chúng ta, cái núi ích kỷ, cái núi khinh tin, cái núi có đi lễ cầu nguyện tứ tung nhưng mà hồi ra là quên hết. Đó là cái chia sẻ của cái anh về bệnh tật. Thứ hai, tới cái lâu đài tình ái của anh Patrick. Khi mà tôi nghe anh kể, anh kể tới tiền bạc, rồi từ anh đi từ cái thấp nhất là người bỏ học ngay từ 16 tuổi mà anh đi, anh kể, từ cái đoạn đường của anh tới cuối cùng anh kết luận một câu rằng tất cả những cái đó là vô nghĩa, nên anh bán hết tài sản anh trở về anh làm việc cho Đức Mẹ. Thì tôi thấy mình ai trên xe này chỉ có ngoại trừ cha, là cha đi tu, cha không có vợ con, không có biết được. Còn chúng ta ai cũng đã có người, đã có giống như hai vợ chồng chúng tôi đã có cháu rồi, thì mình đã có tới thế hệ thứ ba rồi. Nên tiền chúng ta chắc chắn rằng người nào mới qua Mỹ cũng nghĩa là chạy tốc độ, vì mình trắng tay khi vượt biên hay là gì, nên mình cũng nghĩa là làm việc một cài hai ba số, mình cũng đang chú ý tới tiền. Tiền nó cũng là số một, mình phải nhận được điều đó. Thứ hai, mình có con rồi, ba bốn đứa, đứa thế này đứa thế kia, đứa không đi học, đứa bỏ lễ, đứa ghiền ma túy xì ke, rồi ổng nói là bốn đứa con của ổng là mang đủ hết các thứ tội, rồi cái gì đó dâm ô, rồi tứ tung hết. Tuy nhiên sau đó mỗi người vì cầu nguyện và cái thông điệp của Đức Mẹ, người ta trở lại rất là bình thường. Một người làm y tá, một người làm cái gì tôi cũng nhớ kỹ. Tuy nhiên bốn đứa con đã lần hồi trở về một con đường rất tốt. Tại sao mình người, con cái của mình nhiều khi phải nói là gia đình của tôi với anh Tứ có ba đứa con nó không có đến tàn tệ như vậy, tuy nhiên thì đức tin cũng có khi hai ba tháng đi lễ một lần, cả năm chưa xưng tội cũng đủ thứ, tuy nhiên nó cũng không có nặng nề như anh này. Anh này là cả một cái thế giới nước mắt khổ đau đủ thứ. Tuy nhiên tại sao hôm nay chúng ta đến nghe hai vợ chồng có một cái cảm nghiệm trong lòng là chúng ta mỗi người chắc chắn không nói ra điều rơi vào những cái trường hợp của anh này, thì thôi chúng ta hãy dâng phó hết cho Chúa, trong tay Chúa, và nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ Mỹ Du, chắc chắn rằng chúng ta sẽ là làm lành được vết thương thể xác, làm lành lại vết thương của tâm hồn, và biết đâu có một ngày chúng ta trở lại đây không còn phải thấy những cái đau khổ của gia đình mình, mà cũng phải hiến dâng một cái điều gì đó để tạ ơn Đức Mẹ. Chia sẻ của thứ ba là cha Bill, vừa tối hôm qua khi mà tới cái chia sẻ cuối cùng của cha rồi, cha đặt tay rồi tôi trở lại chỗ ngồi thì nước mắt nó lại muốn lại chảy ra, nhưng mà tôi cố kềm lại. Cha nói cái giọng nó là rất là thu hút, và có một cái điểm này mà ngày tôi mới thay đạo cho tới bây giờ tôi vẫn hay thấy cái chuyện này hoài. Tôi hay nói với anh Tuyết, Tuyết à, tại sao có những người nói các cha chịu không nổi, tôi mới theo đạo nhưng mà tôi thấy hả nói tới cha, xúc phạm tới cha là mình đã là tội rồi. Tại vì cha là con cưng của Chúa mà, là được chúc phúc. Tôi nghe đôi bàn tay của cha mới có thể làm cho chúng ta có thánh lễ, làm cho chúng ta có bí tích, trao mình thánh Chúa cho chúng ta. Mà tôi đi đâu nhiều khi đi vòng vòng nhà thờ, nó lâu lâu mình đổi nhà thờ, mình sẽ thấy ra lễ tụng tụng lại cho mình phớt nghe. Mình nghe mình chịu không nổi, mình nghe mình chịu không nổi. Tôi về tôi nói với anh Tuyết, cha chỉ có Chúa thôi mà. Hồi tối tôi thấy là cha Bill đã nói, đừng có nói các cha một điều gì hết, phán xét là Chúa. Do đó nếu mà chúng ta có những cái điều đó, tại vì cha cũng là con người như chúng ta thôi, mình có thấy cái điều gì đó mình phải cầu nguyện thiệt là nhiều, mình dâng các cha cho Chúa. Thì xin nếu mà có những cái điều đó, tôi cũng tự nói với chính tôi thì tôi cái người mà hình như là đạo theo đó ít có dám xúc phạm tới bậc bề trên lắm. Giống như hồi xưa mẹ tôi hay nói là con đừng có nói tới những người sư cô này nọ, nếu con nói là con phạm một cái tội. Nên hôm nay tôi gặp các cha, tôi không dám nói cha một điều gì hết đó. Tôi cứ đi lễ rồi xin tội rồi này nọ thôi. Thì nếu mình có, mình hãy nói với lòng mình rằng mình từ bỏ một cái chút xíu đó, thì chắc có lẽ là Chúa vui lòng chúng ta lắm. Đó là tôi kết thúc ba cái điều cảm nghiệm mình đã được đi trên chuyến đi này. Cảm ơn cha và các anh.
Hai vợ chồng chúng con đi lần này là lần thứ hai, lần thứ nhất năm 2002 và lần này nữa. Nhưng mà cả hai lần con phải nói thật đó, trong lòng rằng con không có như là thấy được Chúa, ngửi thấy mùi hay là thấy được một cái gọi là cái sự kiện gì ngoài cái lòng mà tin của mình thôi, chứ con không hề ngửi thấy mùi á hồng hay là thấy thị kiến gì hết. Nhưng mà tại sao con lại trở lại đây lần thứ nhì để tạ ơn? Tại vì năm 2002 lần đầu tiên con tới đây thì lúc đó con bị một cái là bệnh nhức đầu, đã đi bác sĩ rất nhiều, uống thuốc nhiều nhưng mà không bao giờ hết. Mỗi lần một tuần có thể con lên cơn 2-3 lần, mà mỗi lần như vậy á thì mặt con đã đỏ lên, con muốn ói, cả người nó cái cổ nó cứng là không thể nào mà lúc lắc đi đâu được hết. Thì lần đó con tới đây, con bước xuống đây á, con không có dám là xin là cho nó hết, nhưng mà con chỉ nói với vợ con là xin Đức Mẹ gìn giữ con trong những cái ngày con ở đây, con đỡ lên cơn nhức đầu để con có thể theo đoàn để đi, để mà đi tất cả những nơi để xin Đức Mẹ. Thì sau đó 3 ngày qua con không thấy nhức đầu, con mới nói với con 3 ngày hôm nay không thấy lên cơn, cảm tạ Chúa, cảm ơn Mẹ, để xin Chúa và Mẹ cho con tiếp tục đi hết cái 12 ngày. Tại cái chuyến đi đó là con đi 12 ngày ở tại Mizu không. Thì sau 12 ngày đó cũng không có bị nhức đầu, và khi trở về Mỹ cho tới giờ là 12 năm con không còn nhức đầu nữa, con không còn uống thuốc. Chứ hồi xưa mỗi lần mà lên cơn như vậy là thuốc aspirin mà 500 đơn vị, con phải uống một lần 5 cho tới 6 viên thì nó mới bắt đầu nó hạ nhẹ nhẹ xuống thì con mới chịu được. Nhưng mà từ sau khi đi Mỹ du về thì con không còn phải uống thuốc mà cũng không lên cơn. Lâu lâu chỉ có hơi tưng tưng chút xíu, nhưng mà nó không phải là bình thường giống như con mất ngủ hay là gì đó, thì nó nhức đầu thôi. Còn những cái cơn nhức đầu cũ đó không còn, cho tới nay là 12 năm. Và trong 12 năm đó con cứ luôn ao ước là có một lần để trở về đây để tạ ơn Đức Mẹ đã cho con cái phép lạ, đã chữa lành cho con cái cơn nhức đầu đó. Nhưng mà vì hoàn cảnh không có thể đi liền, cho tới năm nay con mới đi được. Thì lần này tới con cũng vậy, con cũng không có nhận được một cái phép lạ nào giống như thấy Chúa, ngửi cái mùa hồng gì hết. Nhưng mà tới đây thì như lòng của con rất là bình an. Con tới đây con dâng cả gia đình con tạ ơn Đức Mẹ, và con phó thác, con chỉ xin Đức Mẹ cho con một cái lòng thêm một lòng sốt sắng. Tại vì nhiều khi cái bản tính của loài người, nhiều khi mình sốt sắng đó, nhưng mà có một chút xíu gì đó là bắt đầu là mình lơ là đi. Nhưng mà lần này tới con chỉ con với vợ con, hai vợ chồng con đã thề hứa với nhau là thôi mình ráng mình đọc kinh nhiều hơn nữa. Chứ hồi xưa mình cũng có đọc kinh mà lâu lâu mệt mỏi chút xíu mình cũng bỏ, mình cũng không đọc. Mà lần này hứa với nhau là hai đứa sẽ chăm sóc nhau cho tới suốt trần đời, không có bỏ nhau, và siêng năng cầu nguyện để tạ ơn Đức Mẹ vì những ơn lành Đức Mẹ đã ban cho gia đình và xin hết.
Rồi xin kính cha, xin chào cha cô Kim Hà và tất cả cô chú và anh chị em trong chuyến đi này. Điều thứ nhất là con cũng xin giới thiệu về gia đình, là trong chuyến đi này con có đi theo hai đứa con trai là Trung với là Danny. Trung and Danny, can you stand up and say hi to everybody please? Theo con thì cảm thấy giống như là một cái đúng hơn là một phép lạ. Giống như bữa trước con nghe cô Kim Hà nói là nếu mà Đức Mẹ không cho phép thì mình không có đi được trong cái chuyến này để tới thăm mẹ đâu. Bởi vì như các cô chú biết là hai đứa này nó không rất là lo với con. Tức là đi đâu nó cũng không muốn đi theo hết. Đi nó đồng ý đi theo với con trong chuyến này là cả một vấn đề. Một vấn đề khi sự xảy ra.
Alleluia.
Cảm ơn Đức Mẹ đã ăn trước. Cảm ơn Đức Mẹ trong vấn đề này thì xin cha cô Kim Hà cũng như tất cả cô chú ở đây dâng lên cho mẹ một cái tin hãy nhớ để như là cảm ơn Đức Mẹ.